Học tập, chia sẻ, Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 17 tháng 6 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 12B. Cha của tôi làm việc ở ngân hàng. Trong ký ức của tôi, ông đã làm chủ quản từ rất sớm. Cha tôi trước giờ chưa từng nói chuyện thương nghiệp cho chúng tôi nghe. Cũng không nói chuyện tiền tài cho chúng tôi nghe. Cho nên ba chị em chúng tôi coi tiền rất nhẹ. Chưa từng tính toán chuyện tiền bạc với bạn bè. Đó đều là thân giáo của cha mẹ. Thực ra mà nói, cha tôi làm việc ở ngân hàng, mỗi ngày phải tiếp xúc với một đống tiền. Tôi nhớ là tôi từng thấy cha tôi soạt 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 đếm tiền, một cái quạt liền xòe ra. Đó đều là khả năng nghề nghiệp của ông. Nhưng ông rất ít khi nói chuyện tiền bạc với chúng tôi. Hơn nữa, còn thường nói với tôi: con đừng có hâm mộ ông chủ nào đó lái xe ben gì gì đó. Ngân hàng Đài Loan 3:30 thì đóng cửa. Cho nên Đài Loan có câu nói là đi cho kịp 3:30. Quý vị có nghe qua chưa? Cho nên phải thường tìm hiểu phong khí dân tình. Những nơi khác nhau thì nói chuyện phải gọt giũa một chút. Cho nên Đài Loan nói đi cho kịp 3:30, tức là phải tranh thủ trước giờ ngân hàng đóng cửa mà trả hết số tiền cần trả. Nếu không sẽ lỡ hẹn, sẽ bị mất uy tín. Quý vị coi những người lái xe xịn, thường ở đó đua xe, tâm trạng của họ cũng rất là căng thẳng. Quý vị đừng có hâm mộ họ lái xe xịn. Áp lực đó cũng rất là lớn. Cho nên cha tôi thường nhắc tới chuyện này. Chúng tôi cũng không đi hâm mộ xe xịn, nhà sang của người khác nữa. Thực ra, thế hệ này chúng ta tại sao lại coi trọng lợi hại, coi trọng hưởng thụ như vậy? Thế hệ trước rất ít nói chuyện đạo nghĩa. Đây không thể trách họ được. Ví dụ nói, giảng bối chúng ta sắp đi làm, bất kể họ đi làm ngành nghề nào. Xin hỏi, người làm cha mẹ, làm trưởng bối của chúng ta, họ sắp đi làm rồi, điều quan tâm nhất là gì? Một tháng lương bao nhiêu? Trong sách xưa, quý vị có thấy đoạn này. Cha mẹ và trưởng bối biết họ sắp đi làm quan hay sắp đi làm nghề gì đó. Sau đó nói một tháng kiếm được nhiêu tiền. 5.000 năm nay không có hỏi như vậy. Chưa thấy tình hình như vậy. Nhưng tôi nói cho mọi người nghe, 5.000 năm sau, hầu như một nửa số người đều hỏi câu này. Cho nên chúng ta ở đó trách móc thế hệ sau, trọng lợi khinh nghĩa. Nguyên do đều ở chúng ta không trách họ được. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, thấy những đàn anh đàn chị đi thi đại học, điền bản nguyện vọng, thường nghe thấy nhất là ngành nào kiếm nhiều tiền nhất? Đều quan tâm tới điểm này. Hình như tôi chưa nghe thấy qua ngành nào có thể giúp đỡ nhiều người nhất. Nếu như giữa đám đông, giữa bạn bè người thân, quý vị bỗng nhiên nghe thấy câu này: tiếng nhạc trên trời, hình như từ trên trời nói vọng xuống. So với thời đại này hơi thấy kỳ kỳ, lâu lắm chưa nghe thấy âm thanh hay như vậy. Tôi nghĩ Malaysia chắc thường nghe thấy, đúng chưa? Cho nên viện Hán học xây ở Malaysia do người Hoa Malaysia chúng ta hết sức coi trọng sự truyền thừa văn hóa truyền thống. Bao nhiêu người vừa tiếp xúc với xã hội công lợi bây giờ đã coi nước Mỹ như cha mình, đều coi những nơi được gọi là quốc gia tiên tiến như cha mình, còn coi thường cha mẹ chính mình, coi thường văn hóa tổ tiên. Đó gọi là thấy người sang bắt quàng làm họ hổ thẹn nhất. Sao lại là Chu Tử Trị Gia cách ngôn? Bài này nói rất là chi tiết. Quý vị hâm mộ những cuộc sống rất xa xỉ, ngược lại phủ nhận cuộc sống chất phác của lão tổ tiên, của cha mẹ, còn nói họ cổ lũ sĩ. Thật ra nếu theo cách sống dung tiền như vậy, 10 trái đất cũng không đủ. Đó là cách sống sai lầm. Cho nên, ngôn hữu vật, ngôn ngữ đều phải tương ứng với đạo nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa, nếu không sẽ làm lệch lạc giá trị quan nhân sinh của con cái. Chỉ cần giá trị quan bị lệch, đời này chúng không thể là người hạnh phúc được. Xã hội bây giờ của chúng ta, số người lệch lạc tư tưởng quan niệm quá là nhiều, cho nên bây giờ số người bị trầm uất ngày càng đông. Tỷ lệ tự sát cao như vậy, tỷ lệ ly hôn cao như vậy, vấn đề gia đình nhiều như vậy, đó đều do tư tưởng có vấn đề. Cho nên, cả ngôn hành tư tưởng quan niệm đều phải làm gương cho con cái. Chúng ta vừa nói tới pháp túc từ nghiêm. Pháp túc tức là gia quy trong nhà. Đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi. Uy nghi, quý vị đều có. Ví dụ, ở nhà ăn mặc thì rất lôi thôi. Mọi người thử nghĩ coi. Hồi nhỏ, chúng tôi thấy bà nội mình ăn mặc có nghiêm chỉnh không? Rất là nghiêm chỉnh. Bà nội ăn mặc luôn trang nghiêm như vậy. Chú bác cha mình trước mặt bà nội đều rất là cung kính. Quý vị hãy nhớ tới oai nghi của bà cụ thì cũng khởi tâm kính trọng. Kết quả bây giờ người mẹ ở nhà đều ăn mặc rất là tùy tiện. Làm sao con cái tôn trọng chúng ta được? Bây giờ chúng ta ăn mặc rất là cẩu thả. Vậy con gái chúng ta sau này sẽ ăn mặc ra sao? Sẽ càng cẩu thả. Nhắc nhở mọi người, học cái tốt cả năm không đủ, học cái xấu một ngày là đủ. Từ nét mặt mọi người mà thấy rất là khó. Thật ra, nếu quý vị nhận thức được tính quan trọng của việc đó thì sẽ không khó. Mọi người đừng coi thường sự ăn mặc của người nữ. Nó trực tiếp ảnh hưởng tới sự an định của cả thiên hạ. Không hề khoa trương chút nào. Hôm đó tôi đã tính qua cùng mọi người rồi. Người nữ từ cổ tính lên phải tốn hết bao nhiêu tiền, vậy toàn thân như vậy tính tiếp hết chịu nổi. Cái đó, người nữ hễ ăn mặc hở hang thì tỷ lệ ly hôn, tỷ lệ phạm tội chắc chắn sẽ gia tăng. Nhân tâm, nhất là tâm người nam sẽ không định, tà niệm tăng trưởng. Những quảng cáo bây giờ đều trưng bày những thứ đó. Cho nên thời đại này muốn làm quân tử thì hơi khó. Đi đường sẽ dấp phải dây điện. Đừng có nhìn lung tung. băng dày ba thước không chỉ một ngày đông mà làm ra. Các vị, cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn phải cố gắng. Thời đại này chúng ta phải xoay chuyển trở lại, khôi phục lại trật tự thông thường. Cần mấy đời chúng ta phải kiên trì không từ bỏ, kế thừa trở lại. Cho nên tôi thấy mọi người rất hoan hỷ do con cái quý vị nhỏ như vậy đã học rồi, thành tựu của chúng sau này sẽ vượt xa chúng ta. Chúng ta đều là sau khi trưởng thành mới vất vả học tập. Do sau khi trưởng thành, những tập khí đó đã thành thói quen rồi, muốn đổi thì cũng trầy da tróc dãy. Quý vị lột da lần nào chưa? Đau không? Không chỉ lột da, còn cắt da, lôi thịt ra ngoài, sau đó rút xương tủy ra. Do mấy chục năm ẩn tàng quá sâu. Đau, thà một lần đau. Quý vị thực sự hạ công phu rồi, sau này sẽ không bị chúng khống chế nữa, thân tâm quý vị sẽ tự tại. Quy củ của cả một gia đình có thể nhắc nhở con cái ở những điều vi tế nhất không? Ví dụ, con cái khi nhìn thấy thứ chúng thích ăn thì ăn tới tấp, xong lại đi bới chén nữa. Người mẹ biết dạy con sẽ nhắc nhở và kềm chúng lại. Ăn bữa cơm mà dục vọng mạnh như vậy, sau này con chẳng phải sẽ bị dục vọng khống chế rồi sao? Con ăn nhiều như vậy, người khác ăn cái gì? Một số cha mẹ không hiểu, chúng thích ăn, cho chúng ăn nhiều một chút. Thương con, thương tới sau cùng thì một số dục vọng càng ngày càng mạnh. Ví dụ hôm nay con của mình bị ngã. Những phụ huynh khác sẽ chạy qua bế lấy chúng. Tôi đột nhiên chỉ biết nói tiếng Mân Nam. Đỡ chúng dậy, bỗng nhiên không biết tiếng phổ thông nên nói thế nào. Tôi còn thấy có người mẹ còn làm như thế này, đánh mặt đất đó. Choáng luôn. Như vậy đứa con lớn lên chút nữa, tại sao mình lại bị ngã? Do mặt đất đó đã hại mình bị ngã. Tự mình đi không cẩn thận, đi nhanh quá không nhìn được, tự mình ngã còn đánh mặt đất. Đại địa này chịu nhiều điều oan uổng quá. Đúng chưa? Hàng ngày nuôi dưỡng vạn vật, chúng ta còn không biết ơn, trách nhiệm gì cũng đổ cho đại địa cả. Người mẹ này, tôi nhìn thấy những ví dụ như vậy. Hầu Thị, mẹ của hai đại nho Trình Hạo và Trình Di đời Tống. Bà dạy con của mình trong từng chi tiết cuộc sống. Chồng của bà cũng là một đại quan, trong nhà có gia nhân. Con cái nói chuyện với gia nhân có đôi chút ngạo mạn, bà liền khiển trách chúng. Mọi người đều là người, ông ấy còn lớn tuổi hơn con, sao con lại nói chuyện với ông ấy như vậy? Không tăng trưởng sự ngạo mạn của con mình, nếu không gia đình người phú quý sẽ rất ngạo mạn, coi thường người khác. Cho nên phú quý dạy con, nếu không có trí huệ thì dễ gì? Nhất là không ưa thích hư vinh. Đối với tất cả mọi người, tất cả mọi sự, tất cả mọi vật đều phải cung kính, tuy là phú quý, nhưng cuộc sống hết sức tiết kiệm là đúng rồi. Những quy củ này phải làm gương trước. Quy củ không tách rời luân thường. Giữa cha mẹ và con cái đều là quy củ luân thường. Sáng vấn an, chiều chăm sóc chính là quy củ. Sáng thăm, chiều hỏi. Bây giờ, mọi người trong nhà có sáng thăm chiều hỏi không? Con cái có biết sáng thăm chiều hỏi không? Sau khi chúng ta hiểu rồi thì phải làm, bản thân mình và gia đình mới được lợi ích. Học xong rồi cả 10 năm cũng không chịu làm, không được lợi ích. Cho nên thực sự muốn lợi ích, hiểu một điều thì phải đem điều đó biến thành gia quy gia đạo của mình. Việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Ngày nay con cái không biết sáng thăm chiều hỏi, hiếu tâm của chúng mỗi ngày đều đang giảm sút. Một sinh viên đại học đối với cha mẹ vô lễ, lạnh lùng như vậy, không lẽ trong một ngày chúng đã tập thành vậy sao? Đứa trẻ này ngay từ nhỏ đã sáng thăm chiều hỏi, làm sao có thể biến thành vậy được? Có một giáo viên tiểu học, ông cũng cả đời làm nhà giáo. Ông nhớ lại hồi còn nhỏ, cha của ông buổi sáng thức dậy đều hết sức cung kính đi thỉnh an hỏi han bà nội ông. Hơn nữa, còn dẫn vợ của mình đi thỉnh an hỏi han. Hình như xã hội người Hoa bây giờ, vợ cùng chồng đi thỉnh an cha mẹ, quý vị có thấy qua chưa? Văn hóa truyền thống như ngàn cân treo sợi tóc, sắp đứt rồi. Chúng ta nếu như không thực hành trong sự hành trì mỗi ngày, dần dần, văn hóa này sẽ không truyền được nữa. Mấy ngàn năm nay đều làm như vậy, chúng ta bây giờ sao lại không làm nữa? Tôi thấy người làm vợ bây giờ, chồng họ nếu như mới sáng sớm, vậy, chúng ta đi thay đồ, rồi qua tỉnh an mẹ. Họ nói, bữa nay anh bị ấm đầu hả? Ngủ đi, chưa ngủ đủ. Tôi nhìn thấy một chuyện rất là cảm động. Có một người Hoa lấy một người vợ Nhật Bản. Người vợ này thực sự là hàng ngày đều ăn mặc rất trang trọng. Quỳ trước cửa phòng của cha mẹ chồng, mỗi ngày đều đợi ở đó thỉnh an cha mẹ chồng. Người Nhật Bản làm được. Người Hoa chúng ta bây giờ làm không được. Thực ra chúng ta bình tâm nghĩ lại, người Hoa chúng ta bây giờ rốt cuộc là giống ai? Giống tổ tiên không? Hay là hơi giống người Mỹ, người Anh? Giống những đất nước được coi là văn minh phát triển. Văn minh phát triển bỏ trong ngoặc kép. Tại sao bỏ trong ngoặc kép? Tôi thấy không hề văn minh, không hề phát triển chút nào. Tại sao người ta lại gọi là phát triển? Đó gọi là khoa học kỹ thuật khá là tiến bộ, nhưng không phải văn minh. Văn minh là gì? Đức hạnh con người ngày càng tốt mới là văn minh. Bây giờ phá thai nghiêm trọng như vậy, tỷ lệ ly hôn nghiêm trọng như vậy, sao gọi là xã hội văn minh được? Những nơi phá thai nghiêm trọng, đó là hành vi ngay cả cầm thú cũng làm không được. Những nơi được gọi là xã hội văn minh thì làm nghiêm trọng như vậy. Mỗi năm, toàn cầu phá thai khoảng 50 triệu người. Hơn nữa trong số 50 triệu đó, những nơi được gọi là xã hội văn minh chắc chắn chiếm tỷ lệ cao nhất. Thông thường, những nơi có cuộc sống rất chất phác, những nơi kiếm không được nhiều tiền lắm, những việc này rất ít. Cho nên, có lúc chúng ta không bình tâm nghĩ lại. Thời đại này, có rất nhiều cách nói chúng ta đều bị lầm lạc. Nhìn không thấy vấn đề. Thậm chí học những thứ không đúng, chính mình cũng không thấy rõ. Cha của ông đứng trước cửa phòng bà nội thỉnh an xong, bưng nước rửa mặt lên, đều chuẩn bị xong. Một người đàn ông lại đem cái bô nước tiểu của mẹ mình đi rửa. Người thầy này nhớ lại ấn tượng sâu sắc nhất mà cha ông để lại là rửa cái bô của bà nội hết sức tỉ mỉ. Sau khi rửa mấy lần thì nhất định sẽ làm một động tác cầm cái bô này lên ngửi ngửi. Mẹ của ông ưa sạch sẽ, nhất định phải không còn mùi gì hết, ông mới cầm về. Cho nên động tác ngửi ngửi đó là sự chăm sóc hết sức tinh tế đối với mẹ. Biến thành gia đạo nhà ông, gọi là hành hữu hằng. Làm gì cũng kiên trì. Cha ông đã làm bao lâu? Hồi còn nhỏ, không biết ông đã nhìn thấy như vậy bao lâu rồi. Không phải làm bộ cho người ta coi. Cho nên trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ, sáng sủa. Điều là mũ quần áo đặt ngay thẳng, phòng sạch sẽ, tường sáng sủa. Vậy thì con của quý vị nhất định sẽ sinh sống có quy luật, có trật tự, không bừa bãi. Nhưng bây giờ đều không biết hành hữu hằng mới có thể dạy con tốt. Bây giờ đều dạy một cách đối phó. Đối phó cái gì? Khách tới rồi, mau mau dọn dẹp. Trong nhà giống như một bãi chiến trường. Vậy con cái chúng ta sẽ học được điều gì? Phải quét nhà rồi. Ai sắp tới vậy? Vậy là phiền phức. Đều là làm bộ. Đều là ứng phó những tình hình như vậy. Đứa trẻ chỉ toàn học cách ứng phó người khác. Không chân thành. Dần dần sẽ giả tạo. Sau này đi phục vụ khách, đi phục vụ ra sao? Khách đi ngang qua. Cảm ơn đã ghé thăm. Khách đi rồi. Tình hình này bây giờ rất là nhiều. Trước mặt một kiểu, sau lưng lại một kiểu. Thậm chí là gì? Quý vị còn chưa đi qua, đã lộ ngay cho quý vị thấy. Thấy quý vị tới rồi thì giới thiệu rất là nhiệt tình. Sao cùng quý vị không mua? Nét mặt liền rất khó chịu. Đối với người khác đều không cung kính, chân thành. Đây đều là điều trong gia đình, trong cơ quan. Ví dụ nói chúng ta ở trường học. Có một số việc không có làm. Trưởng bộ môn sắp tới kiểm tra. 3 ngày trước gấp rút làm rất nhiều chuyện. Máy in ngày nào cũng xoát xoát xoát. Một bình mực không hề ít tiền. Đột nhiên trình ra một đống thành quả. Sau đó lãnh đạo đến kiểm tra. Chiều hôm đó toàn bộ đều thu hết. Xin hỏi học trò trong trường học được gì? Khi nào kiểm tra hãy hay, bình thường thì cứ vậy đi. Từ gia đình tới trường học. Sau này tới xã hội thì thế nào? Bình thường những việc cần làm thì không nghiêm chỉnh đi làm. Đều có một tình trạng gì? Mau mau làm cho xong bề ngoài ứng phó qua loa là được. Nếu như phong khí này hình thành, thế hệ sau của chúng ta sẽ nuôi dạy ra nhân tài như thế nào? Thực ra chỉ cần ứng phó cuộc đời, người và người đều không có cảm giác an toàn. Nếu như con người sống rất chân thật, nói một chắc chắn sẽ không có hai, giữa người và người thấy rất an toàn, rất đáng tin tưởng. Đây là điều đã nói với mọi người. Trưởng ấu nội ngoại, nghi từ nghiêm pháp túc. Chúng ta xem tiếp câu sau. Thính phụ ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu. Trọng ti tài, bạc phụ mẫu, bất thành nhân tử. Nghe những lời thêu dệt của vợ mình. Từ quai cốt nhục này là tổn thương tới tình cảm cốt nhục, ví dụ giữa cha con. Giữa anh em đều là tình cảm cốt nhục. Khởi thị trượng phu. Vậy làm sao xứng đáng làm đại trượng phu? Đại trượng phu thì phải lý trí, phải có sức phán đoán. Không nên dễ dàng bị những lời thêu dệt, làm ảnh hưởng mới đúng. Thính phụ ngôn. Chúng ta đều nói lời thì thầm bên gối rất là lợi hại. Thường câu nào câu nấy đều gây ảnh hưởng. Người nam chúng ta thường nói, người nữ thích nghe những lời ngọt ngào ong bướm, có không? Xin hỏi mọi người, người nam có thích nghe lời ngọt ngào không? Các vị đồng bào nam, quý vị thích nghe lời của cha mẹ hay thích nghe lời nịnh nọt ngọt ngào của vợ? Thích nghe loại nào? Lời chân thật thì trái tai. Tất nhiên người nữ có kiến thức, họ sẽ thường dùng những đạo lý làm người quan trọng, nhắc nhở chồng mình. Đây là người nữ có kiến thức, gọi là vợ hiền thì chồng ít họa. Người vợ hiền đức có thể giúp chồng của mình tránh được rất nhiều kiếp nạn, tai họa. Chúng ta phải bình tâm suy ngẫm. Tại sao lời của người vợ lại dễ dàng ảnh hưởng một người đàn ông như vậy, một người làm con như vậy? Thứ nhất, không để ân đức của cha mẹ trong lòng. Người nhớ ơn, lời đàm tiếu không dễ gì nghe lọt tai. Những lời thêu dệt này, nếu nghe vào rồi là do tại sao? Quên ơn, nhớ oán. Thực ra thái độ nhân sinh quên ơn nhớ oán là hết sức điên đảo. Con người nên ra sao? Nhớ ơn, quên oán. Như vậy, đệ tử quy học rồi mới không uổng phí, đúng không? Ân phải báo, oán phải quên. Đã bao lâu rồi mọi người đã không học đệ tử quy? Công phu buông bỏ của quý vị rất khá. Bây giờ là Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Mọi người phải hiểu, phải ôn cố tri tân. Những kinh điển hồi trước đây thì phải khởi lên ôn tập nhiều nhiều. Nhất là không được nói, đệ tử quy tôi đọc rồi, tôi học rồi. Phải học cho thông. Thông thế nào? Phải làm được thì mới thông, thì mới lĩnh ngộ được. Lúc nãy chúng ta có đọc, ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài. Tôi nhìn mọi người chăm chú như vậy là muốn quan sát xem mọi người có khế nhập oán phải quên không. Từ ấn đường của quý vị có thể nhìn thấy có oán phải quên không. Ấn đường phát sáng, trán phát sáng, đó là trong lòng không chất chứa ân ân oán oán. Nếu như nhìn vào, hơi tối. Khi đọc thì có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm. Ân phải báo, oán phải quên. Đó là không nuốt xuống nổi. Mọi người phải hiểu, đệ tử quy là tánh đức vốn có của chúng ta. Sao bây giờ lại miễn cưỡng như vậy? Không dễ gì làm được. Chúng ta thuận theo tập tính xấu lâu quá rồi, thuận theo sự đối nghịch tính đức lâu lắm rồi, không được sống những ngày tươi đẹp, tức là dằn vặt mình. Người biết buông bỏ oán hận, những ngày thái bình của quý vị chẳng phải đã đến rồi sao? Cho nên con người đều là tự trước khổ vào thân, tự mình chịu tội. Quý vị thực sự chịu làm rồi, hãy buông xuống rồi, đối với ai cũng chung sống hòa hợp. Cho nên, chúng ta thường nhớ về cha mẹ, hoài thai, gìn giữ, nhất là mẹ của mình vất vả 10 tháng mang thai. Kể cả Khi sinh con cũng rất đau khổ. Sinh con đau đớn mấy tiếng đồng hồ. Nếu lâu hơn thì 1-2 ngày, 2-3 ngày cũng có. Vừa hay đồng nghiệp của tôi, con của cô đã 2-3 tháng rồi. Sống bên cạnh nhà tôi thường qua đó thăm, biết được người làm mẹ thực sự không dễ dàng. Hơn nữa thực sự đứa nhỏ mỗi đêm lớn lên 1 tấc, tiếng mân nam lớn lên rất rõ rệt. Mẹ của đứa bé thì đau 1-2 ngày, sanh không được. Rất là đau. Sau cùng, vẫn là do không sanh được còn phải chịu 1 dao. Cho nên sự đau đớn của việc sanh con qua rồi. Sau đó thuốc tê lại không dám chích nhiều lắm, sợ tổn hại tới đứa nhỏ. Cho nên nỗi đau khi dao cắt xuống, cô nói rất là rõ rệt, đều cảm nhận được. Cho nên đây là lâm sản thọ khổ ân, sinh tử vong ưu ân. Mẹ sinh ra chúng ta, điểm tập trung đều nằm trên sự khỏe mạnh, an nguy của chúng ta, lập tức buông bỏ nỗi đau khổ này. Cho nên một tâm niệm này là tình thương hết sức chân thật, không thể dùng tiền tài để báo đáp được, mà phải dùng sự hiếu thảo chí thành mới có thể báo đáp. Cho nên chỉ một tâm niệm này mà chúng ta đã không báo nổi rồi. Sanh tử, vong ưu, hồi can, tự thấp, chúng ta lỡ tiểu tiện, đại tiện, liền được đưa đến chỗ sạch sẽ. Còn mẹ thì ngủ chỗ ẩm ướt. Bộ nhũ dưỡng dục ân. Chúng tôi có gặp một học viên. Mẹ của anh cho anh bú sữa hơn 3 năm. Thể chất của anh rất là tốt, rất khỏe mạnh. Sữa mẹ là máu của mẹ hóa thành. Đạo diễn Hoắc Tuấn Kiệt, ông đem sữa của vợ mình bỏ vào bình đóng kỹ lại. Kết quả thực sự là khi con gái ông đi lấy chồng thì sữa đó đã biến thành một bình máu. Thực sự sữa mẹ là do máu biến thành. Của hồi môn có ý nghĩa nhất cho con gái ông mang theo, không quên ơn dưỡng dục của mẹ. Tẩy địch bất tịnh. Tôi thấy đồng nghiệp tôi làm mẹ, mỗi ngày đều phải giặt rất nhiều quần áo. Chưa từng chê con mình bẩn bao giờ. Tôi còn nghe có người mẹ, có đứa con bẩm sinh bị đường ruột không tốt. Cô rất chú ý đến sự ăn uống của con mình. Sau đó còn rất để ý theo dõi tình trạng đại tiện của con mình. Có một lần, cô đã nói với tôi. Cô nói thấy đại tiện của con mình nhìn có vẻ tốt, cô rất an tâm. Sau đó cô nói kỳ lạ là đại tiện của con mình cũng không thối, còn hơi thơm thơm nữa. Điểm này thì tôi thấy hơi khoa trương, nhưng cũng không ngạc nhiên. Do tâm của cô đều đặt ở sức khỏe của đứa con, cho nên nhìn thấy đường ruột con mình tốt thì cô rất là hoan hỷ. Tôi thấy có lúc nghe những chuyện này thì nghĩ, mẹ nuôi dưỡng chúng tôi, những điều nhỏ nhặt đó thực sự là dụng tâm lương khổ. Cho nên thường nhớ tới thì tình thương đối với mẹ sẽ rất tự nhiên, do cảm thấy mình không báo đáp nổi. Diễn hành ức niệm ân. Chúng ta vừa rời khỏi nhà, cha mẹ liền lo lắng, quan tâm, thường gọi điện thăm hỏi. Cho nên Thực sự chúng ta ở bên ngoài, bất luận là đi học hay lập gia đình, đều là cha mẹ thường gọi điện cho chúng ta. Chúng ta không đạt tiêu chuẩn. Phải là chúng ta chủ động gọi cho cha mẹ mới đúng. Cho để cha mẹ gọi qua, có thể họ đã lo lắng mấy ngày rồi. Thực sự không nhịn được nữa, thì mới mau mau đi gọi điện hỏi. Học Đệ Tử Quy, trước tiên, phải thực hành những việc mà hiếu tử nên làm. Cho nên lần sau, nếu còn để cha mẹ gọi điện cho chúng ta, thì úp mặt vô tường kiểm điểm lại mình một tiếng đồng hồ. Và còn thâm gia thể huyết. Thâm gia thể huyết, trong quá trình trưởng thành của chúng ta, cảm nhận đặc biệt sâu sắc. Ví dụ chúng ta bị bệnh nặng, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Rất nhiều cha mẹ đi đến chỗ của thần minh, tiên Phật Bồ Tát để cầu xin. Hãy đem nỗi khổ và bệnh tật của con trẻ dán trên thân ngựa của mình. Vì nhìn thấy con đau đớn, họ càng đau đớn hơn. Đó là thâm gia thể huyết. Và cứu cánh lân mẫn. Cứu cánh là mẹ sống 100 tuổi, lo con 80 tuổi. Mặc dù mẹ đã 100 tuổi rồi, nhìn thấy con trai mình 80 tuổi rồi, vẫn coi con như còn nhỏ. Thực sự thì con trai của mình cũng đã già rồi, 80 tuổi rồi. Vẫn thương xót, bảo bọc con mình. Thời thời nhớ tới ân đức của cha mẹ. Trong thiên hạ này, không có cha mẹ nào không phạm sai lầm. Cha mẹ cũng không phải thánh hiền. Có chỗ làm không đúng, tuyệt đối không được để bụng. Niệm niệm đều nghĩ làm sao làm tròn trách nhiệm làm con. Nhắc nhở cha mẹ sửa đổi. Cho nên gọi là cha mẹ lỗi, phải cố khuyên, tỏ ra vui, lời nhu hòa. Nhắc nhở cha mẹ một cách mềm mỏng. Biết ơn rồi sẽ không thể nghe những lời thêu dệt. Khi đó, còn nhắc nhở vợ của mình phải tận hiếu, gọi là giúp vợ thành đạo, giúp chồng thành đức. Đây mới là việc quan trọng nhất trong cái duyên vợ chồng. Tức là đức hạnh, linh tánh của đôi bên đều nâng cao. Có một người tên là Lưu Kiến Đức. Vợ của anh rất là hung dữ. Có lần mẹ của anh sanh bệnh, vợ của anh kiên quyết đòi đưa mẹ của anh vào Amnico. Vợ của anh hung dữ, anh nhún nhường cũng không dám nói gì, đưa mẹ vào Amnico. Kết quả, mẹ của anh bi phẫn mà chết. Đây là thính phụ ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu. Hơn nữa, mẹ của anh trước khi chết đã rất phẫn nộ mà nói: nếu như tôi gặp vua Diêm La, nhất định sẽ kiện, bắt vua Diêm La trị tội hai vợ chồng chúng, đồ đại bất hiếu. Kết quả mẹ anh chết mấy ngày sau. Đây đều là những chuyện có thực được ghi chép lại. Mấy ngày sau thì vợ anh sanh bệnh. Có vẻ hơi bị điên. Sau đó, tự mình ở đó nói lảm nhảm. Tự mình nói mình không đúng, sao lại đối xử với mẹ chồng như vậy. Sau đó, toàn thân bầm tím rồi chết. Mẹ chồng chết chưa được mấy ngày, cô ấy đã sanh bệnh rồi chết. Kết quả lại qua mấy ngày sau, chồng cô là Lưu Kiện Đức cũng sanh bệnh. Sau đó Từ Anh nói với đại chúng, do anh nghe lời vợ mà ngủ nghịch với mẹ, đây là đại bất hiếu. Nói xong thì cũng chết luôn. Sau khi vợ chồng họ nhập liệm, quan tài để ở đó còn chưa chôn, đột nhiên sấm sét giao nhau đã đánh vỡ quan tài của vợ chồng họ. Sau đó thì mùi hôi thối cách đó mấy dặm cũng nghe thấy. Cho nên trước đây chúng ta còn nhỏ thường nghe nói bất hiếu với cha mẹ thì bị trời đánh, sét đánh. Đây không phải là câu nói vô lý. Đây là rút ra từ rất nhiều điển cố có thật. Mọi người có nhận thấy bây giờ những người bị sét đánh chết ngày càng nhiều không? Không phải ngẫu nhiên. Do bây giờ số người bất hiếu quá nhiều. Trong Hiếu Kinh có nói một câu, ngũ hình chi thuộc tam thiên. Thời xưa có 5 loại hình phạt. Nó phân nhỏ ra thành 3.000 điều. Điều là phạm đến 5 hình phạt này. Trong 3.000 điều thuộc về ngũ hình, nghiêm trọng nhất là gì? Tội mặc đại ư bất hiếu. Tội bất hiếu là tội nghiêm trọng nhất giữa trời đất. Câu chuyện này đã nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không được làm những chuyện đại bất hiếu. Cho nên trượng phu phải có lý trí, người vợ phải biết sứ mệnh trách nhiệm của mình là phải giúp chồng thành đức. Vợ chồng phải cùng nhau hoàn thành trách nhiệm hiếu đạo. Vậy mới đúng. Gia đạo này cũng sẽ được truyền thừa. Nhà có người già như có bảo vật. Cha mẹ là phước điền lớn nhất trong nhà, phải cung kính phụng sự mới đúng. Được, hôm nay chia sẻ với mọi người đến đây. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập học làm người tốt, cho nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.